chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cô nhà Ngọc Diễm mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng khởi đầu chương trình với ca khúc Quê tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh do ca sĩ Thùy Chi thể hiện.
Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đêm nắng đông ngày mai cháy những giọt mồ hôi. Yeah.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển của xã hội hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm không phải chỉ là quan tâm lớn của Việt Nam, mà là của tất cả các nước trên thế giới.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe giống lên hồi chuông cảnh báo về những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cuộc sống ngày nay với điều kiện vật chất đủ đầy, con người không chỉ quan tâm đến ăn no, ăn ngon, mà còn chú trọng đến việc ăn có tốt cho sức khỏe hay không.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe cung cấp thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho người dân, các vấn đề pháp lý trong kinh doanh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lựa chọn ăn sạch sống khỏe không chỉ mang tới lợi ích cá nhân mà lợi ích cộng đồng và lợi ích kinh tế cũng được đảm bảo.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
Hãy đến với chuyên đề ăn sạch sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ sáu cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Ăn sạch sống khỏe, chìa khóa vàng giúp bản thân và gia đình khỏe mạnh dài lâu.
Quý vị thân mến, nguồn nước sông Mekong tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được các chuyên gia đánh giá có nhiều biến đổi bất thường. Nguyên nhân chính là do tác động đập thủy điện từ thượng nguồn sông Mekong, biến đổi khí hậu, bị ô nhiễm do quá trình xả thải từ hoạt động sản xuất chế biến sinh hoạt. Trước thực trạng trên, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực tìm giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên nước.
Công tác bảo vệ tài nguyên nước, tránh tình trạng khai thác quá mức và gây ô nhiễm môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, ăn uống, sản xuất nông nghiệp và các mục đích sử dụng khác của người dân. Mọi hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước, xả thải nguồn nước ô nhiễm có quá chất vào môi trường nước đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cấp 88 giấy phép khai thác nước dưới đất với tổng lưu lượng khai thác là 169.956 mét khối một ngày đêm, cấp 10 giấy phép khai thác nước mặt với tổng lưu lượng là 60.780 mét khối một ngày đêm. Ban hành 14 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Việc cấp phép này phù hợp với tình hình của địa phương và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Để bảo vệ và dự trữ nguồn tài nguyên nước trong sông, rạch, ao, mương, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 3771 QĐ-UBND phê duyệt công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo quyết định này có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã thông báo đến các sở ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị triển khai thực hiện những nội dung như tuyên truyền các danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ trên cổng thông tin điện tử của đơn vị đang quản lý.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Những ngày này, người dân Hà Nội khi đi qua khu vực chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ sẽ khó để không bị thu hút bởi sắc trắng tinh khôi của những cành hoa lê hay là hoa mận được người bán dựng dọc hai bên bờ đê.
Bên cạnh hoa lê, những cành hoa mận trắng ngần xen với những lộc non mới nhú từ những gốc cây xù xì trong rêu đã tạo nên một nét riêng độc đáo cho những loài hoa dùng sơn cước.
Một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết, những cành hoa rừng này được đưa từ các tỉnh miền núi phía Bắc như là Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang về thủ đô. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau.
Mặc dù một số khách đã tới mua hoa về chơi sớm, tuy nhiên so với mọi năm, lượng tiêu thụ đang có phần chậm hơn, nên những tiểu thương đang vừa bán vừa tính toán cho những ngày giáp Tết sắp tới.
Dù ít hay nhiều, những cành hoa báo hiệu một mùa xuân mới sẽ ngày càng ngập tràn hơn bởi chỉ có hơn một tháng tới là đến Tết Dương lịch 2023. Tết Nguyên Đán và những bông hoa mới chớm nở này đang khiến cho không khí Tết dần len lỏi vào từng con phố của thủ đô.
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây buổi sáng, muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi ngại ngùng chi. Một lời nói để dòng thời gian trôi qua, đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, cách mọi
trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, na 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 na, xóa hết đi những không gian chia cách mọi người. Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi người. Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Ngày Đẹp Tươi, ca sĩ Hoàng Hải hát. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, na 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 na. Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người.
Mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, theo Tổng cục Lâm nghiệp, ngày mai 28 tháng 11 là kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam và ngày 1 tháng 12 năm 2022 sắp tới là kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam.
Trong hành trình 77 năm lâm nghiệp Việt Nam, hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những bảo tàng sống và thiên nhiên này là kho báu, gìn giữ và phát huy tính đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái tự nhiên, góp phần xây dựng bản sắc Việt Nam và kiến tạo hệ giá trị cảnh quan kỳ dĩ.
Trong hệ thống ấy có một khu rừng nguyên sinh đặc biệt thuộc loại rừng mưa nhiệt đới thường xanh trên núi Đáp Dôi. Khu rừng ấy đã gây sửng sốt cho các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước ngay từ thập niên 50-60 của thế kỷ 20 khi lần đầu khảo sát, đó là Cúc Phương.
Với hệ giá trị đặc biệt từ địa chất, địa mạo, cổ sinh học, lâm sinh, cảnh quan và văn hóa bản địa, Cúc Phương được so sánh ngang hàng với những khu rừng nhiệt đới hàng đầu thế giới.
Vì vậy, ngay khi đất nước còn đang trong những năm chiến tranh chống Mỹ, ngày 7 tháng 7 năm 1962, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập khu rừng cấm Cúc Phương để trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.
Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, để ghi nhận những giá trị lịch sử cũng như đóng góp của vườn, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, đồng thời gửi thư chúc mừng nhân sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập vườn quốc gia đầu tiên này.
Để hướng tới sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và phát triển, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết vào ngày 2 tháng 12 sắp tới, vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Đồng thời, nhiều hoạt động đã và sẽ diễn ra gồm cuộc thi viết về vườn quốc gia Cúc Phương 60 năm xây dựng và phát triển, giải chạy Cúc Phương Sun Go Pass do vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với công ty cổ phần Đường đua mới tổ chức. Có gần 3.000 vận động viên từ 13 nước tham gia, chào mừng 4 năm liên tiếp, Cúc Phương giành giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award ở hạng mục vườn quốc gia hàng đầu châu Á.
Ngoài ra còn có tọa đàm về công tác quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng do vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với dự án hỗ trợ kỹ thuật quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học VFBC tổ chức, tọa đàm về du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, tọa đàm khoa học Cúc Phương và sự nghiệp cứu hộ bảo tồn loài tại Việt Nam, sản xuất phim tài liệu nghệ thuật Cúc Phương kỳ quan xứ Mường và sản xuất hai cuốn sách gồm sách ảnh ký họa Cúc Phương và sách vườn quốc gia Cúc Phương 60 năm hình thành và phát triển.
Đã đang nghe ca khúc Màu Xanh do ca nhạc sĩ Phạm Trưởng sáng tác và thể hiện.
Một màu xanh đã cho ta những cảm giác ôi sao lạ quá, thấy yêu đời, yêu mọi người, yêu quê hương thắm tươi màu xanh. Nào ta hãy đến bên nhau, hãy quên hết đi bao buồn đau. Có một màu xanh tuyệt vời sẽ cho ta thấy yêu cuộc đời. Đẹp làm sao bầu trời xanh, núi rừng xanh, cánh đồng cũng xanh, biển bạc ngàn một màu rất xanh, màu của sớm. Ôi màu xanh của thiên nhiên đã cho ta cảm giác bình yên, cho tình yêu thương mãi vững bền, cho cuộc đời này vui thêm. Hãy vững bước cùng bên nhau, xóa tan đi những nỗi niềm đau, cho trẻ thơ sẽ
Bye.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Điển hình như nhóm Học viện An ninh Nhân dân T01 với hơn 11.200 thành viên, mạo danh Học viện An ninh Nhân dân phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm điều lệnh công an nhân dân, không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng.
Một trường hợp khác đã bị lực lượng công an xử lý, đó là TTN, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng này đã thiết lập hệ thống trang mạng xã hội, mạo danh lực lượng công an nhân dân như là cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông. Chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân, yêu cảnh sát giao thông, với hơn 1 triệu lượt người theo dõi trên không gian mạng.
Các đối tượng thường lợi dụng các trang mạng xã hội giả mạo để thực hiện ý đồ xấu, thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân, tập trung vào các hình thức như giả mạo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, báo điện tử Công an nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập thông tin cá nhân người dân trái phép như thông tin căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng.
Mạo danh cơ quan đơn vị công an để mua bán trang phục công an nhân dân, công cụ hỗ trợ, thiết bị phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn, quảng cáo hàng cấm, hàng giả, hàng nhái.
Lợi dụng uy tín của lực lượng công an để chia sẻ bài viết từ trang thông tin điện tử không phép nhằm thu lời từ quảng cáo, phát tán thông tin giật tích, câu like, sử dụng ngôn từ, hình ảnh phản cảm, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Người Phát ngôn Bộ Công an, đề nghị người dân cảnh giác các thủ đoạn trên, chỉ đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp tích xanh, không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã OTP gửi về qua điện thoại. Đặc biệt, người dân không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực, kiểm chứng.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Ngọc Diễm và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.